Bù Nhìn Rơm, một bài ca dao hiện đại. Người Rơm phe phẩy tay rơm, đứng canh đồng lúa sớm hôm tối ngày. Một chiều có chiếc máy bay mò vào ăn đạn rơi ngay xuống đồng. Nhảy dù tên Mỹ thoạt trông như gà mổ thóc xin ông lạy bà. Tao canh chim chóc thôi mà, muốn xin ra lạy mấy bà xã viên. Ca dao truyền thống của ta không chỉ có những cặp câu làm thành một liên lục bát, mà còn có cả những bài gồm nhiều câu, phần lớn là những bài ngắn. Những bài ca dao này có nội dung là những mẫu chuyện rất ngắn, cũng có đầy đủ kết cấu, bố cục, có nhân vật, có đối thoại hẳn hoi. Đó là những bài như Trâu ơi ta bảo trâu này, con cò mà đi ăn đêm, cái cò cái vạc cái nông, tò vò mà nuôi con nhện, đêm qua ra đứng bờ ao, vân vân. Trâu, cò, vạc, nông, tò vò, nhện là những nhân vật quen thuộc xuất hiện khá nhiều trong ca dao truyền thống Việt Nam. Đặc biệt đến thời kỳ chống Mỹ cứu nước, chúng ta lại có thêm một vài nhân vật mới nữa. Chẳng hạn đó là anh Bù Nhìn Rơm ở bài này. Lấy Bù Nhìn Rơm làm nhân vật trong sáng tác lại là sáng tác với đề tài chống Mỹ, quả là một sáng kiến độc đáo. Cái vật hình người bệnh bằng rơm và bằng lá chuối khô sơ xác, vô hồn, vô cảm kia không xa lạ gì đối với nhà nông, bởi nó có tác dụng và công lao đáng kể trong việc bảo vệ mùa màng, thay thế được cho một công lao động. Thật ra, ngay từ thời cổ xưa, Bù Nhìn cũng đã đi vào văn chương bác học. Tuy chỉ là một vật tầm thường, nhưng nó đã được các nhà thơ xưa lấy làm đề tài ngâm vịnh, cùng một số vật tầm thường khác như cái chổi, cái cối xay, cái quạt, cái bánh trôi, con sóc, ông phỏng đá. Trong loại thơ ngâm vịnh như vậy, đối tượng ngâm vịnh thường chỉ là đề tài cho người làm thơ miêu tả, bình phẩm, ký thác tâm sự, thể hiện khí phách. Riêng ở bài ca dao này, Bù Nhìn Rơm không phải là đối tượng ngâm vịnh, bởi ca dao khác với loại thơ ngâm vịnh, mà nó đóng vai trò là nhân vật chính của tác phẩm. Đúng tính chất một vai kịch sinh động, anh chàng người rơm ở đây biết phe phẩy tay rơm theo làn gió thổi, trông xa cứ giống y như người thật. Nhiệm vụ của nó, trọng trách của nó được các bác nông dân xã viên giao cho là đứng canh đồng lúa sớm hôm tối ngày. Hình ảnh thằng Bù Nhìn giữ dưa ở vào một nơi một lúc nào đó bị người ta xem thường, xem khinh. Còn ở đầu bài ca dao này, giữa cánh đồng mênh mông bát ngát sắp đến ngày thu hoạch, nó là một tiêu điểm nổi bật không kém phần thơ mộng. Một chiều có chiếc máy bay mò vào ăn đạn rơi ngay xuống đồng. Bài ca dao nhắc ta nhớ lại một thời oanh liệt. Đó là những ngày quân và dân ta chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trên khắp các cánh đồng miền Bắc Việt Nam, đâu đâu cũng có những lưới lửa phòng không, những ụ pháo cao xạ, những dàn tên lửa, kết hợp với tổ dân quân trực chiến dùng súng bộ binh bắn máy bay tầm thấp. Việc máy bay kẻ cướp Mỹ liều lĩnh xâm phạm bầu trời bị bắn rơi, bắn cháy lao ra biển, bốc lửa đâm đầu xuống cánh đồng. Việc phi công giặc, gọi nôm na là giặc lái, nhảy dù. Việc lùng bắt giặc lái của quân và dân ta là những việc diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước. Cho nên việc một tên phi công Mỹ nhảy dù rơi xuống gặp ngay một anh Bù Nhìn Rơm đứng giữa cánh đồng đâu phải là một tình huống hư cấu phi hiện thực. Ngay đến cả cái việc thằng giặc trời bị quật ngã xuống đất run lẩy bẩy, đứng dậy vái lại như tế sao, như gà mổ thóc, miệng lắp bắp mấy câu tiếng Việt cầu xin tha tội cũng đâu phải là chuyện bịa, một khi không lực Hoa Kỳ vốn được trang bị chu đáo tính đến cả tình huống xấu nhất khi người của họ bị bắn rơi. Vì quá khiếp hãi và cả vì quán mắt nhìn gà hóa cuốc, tên giặc lái đã vái lạy lia lịa vào cái hình nộm Bù Nhìn, lộ rõ bộ mặt thảm hại đáng tức cười của nó. Và điều bất ngờ đáng tức cười hơn nữa là khi cái hình người rơm vô tri vô giác kia đột nhiên cất lên nói được tiếng người, vụt hóa thành người chân chính. Tao canh chim chóc thôi mà. Muốn xin, ra lạy mấy bà xã viên. Tự nhiên thấy được một con người bằng xương bằng thịt suy tôn vái lạy. Anh Bùi nhìn rơm, người giả ấy vẫn đủ sáng suốt nhận ra sự nhầm lẫn. Người nhà trời này có phải là đối tượng xua đuổi của anh đâu. Mặc dù đang được ở trong cái thế, dưới chân ta đến đầu hàng đờ cát. Chế Lan Viên, nhưng không hề vênh vang tự đắc, kiêu căng như con lừa mang hòm sắt của La Fontaine. Không thèm lên mặt ra oai trước kẻ thất thế vốn mang danh là người hùng của thần sấm sét. Với thái độ nhũng nhặn, không biết tự tô vẽ, tự đề cao, với bản chất thật thà, trung thực, chất phác của rơm, anh ta xác định rõ chức trách và vị thế của mình, rồi chỉ cho tên giặc biết đường tìm đến nơi van xin đúng chỗ. Bằng mấy câu lục bát đơn giản, bài ca dao còn gợi được cái vẻ ung dung tự tại của cảnh vật và con người trong những ngày chúng ta đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tuyệt đối không chút khiếp sợ trước uy lực không quân của giặc ngày đêm leo thang đánh phá, hết sức chủ động đối phó với mọi sự tấn công từ trên cao. Những cánh đồng quê êm ả vẫn ai làm việc nấy, phân công phân nhiệm rõ ràng. Giữa cuộc chiến tranh phá hoại của giặc ác liệt là thế, mà dường như không khí sản xuất và chiến đấu vẫn có được không ít những giây phút yên ả, thanh bình, những tiếng cười vui khoái trá của người chiến thắng. Đến như anh Bùi nhìn rơm phơ phất giữa đồng, ngoài việc làm tròn phận sự canh giữ mùa màng, còn có thể góp phần cùng với các bà xã viên dân quân tiếp nhận tù binh giặc. Thật đúng như lời một nhà thơ thời ấy đã viết, đánh Mỹ, chúng ta có một niềm vui lớn. Vẫn với những dòng trên 6 dưới 8 bình thường, giản dị của đồng quê dân giả có từ bao đời, mấy vần thơ mang một nội dung hoàn toàn mới mẻ của cuộc sống và vang lên tiếng cười khỏe khoắn của thời đại ngày nay. Bùi nhìn rơm xứng đáng được ghi nhận là bài ca dao hiện đại trong kho tàng ca dao Việt Nam. Ngày sữa, ngày xưa, dấu hỏi có nghĩa gì? Chú thích. Bài viết chung với Ngân Giang. Hết chú thích. 1. Một số tác giả coi sữa, não, đẩu trong ngày sữa ngày xưa, đêm não đêm nao, tận đẩu tận đâu là lấy nghĩa, có tác dụng nhấn mạnh nghĩa. Thật ra chỉ nói lấy nghĩa hay nhấn mạnh nghĩa thì còn quá chung chung, chưa có cơ sở để giải thích được minh xác về nghĩa. Với tư liệu những trường hợp này tương đối đủ và có hệ thống, chúng tôi muốn xem xét cặn kẽ hơn ý nghĩa cụ thể của chúng trong lời nói tiếng Việt. 2. Tư liệu của chúng tôi được chia thành 3 nhóm chính. A. Nhóm 1 gồm các trường hợp ngày sữa ngày xưa, đêm não đêm nao, đêm não đêm nào, tận đẩu tận đâu, hôm kia hôm kia, những dĩ những gì. B. Nhóm 2 gồm các trường hợp ông dẳng ông dăng, ông tiễn ông tiên, cô thỉ cô thi, ông nỉnh ông ninh, con vỏi con voi, sên sển sền sên. Đây là lời mở đầu trong câu hát bài hát vui của trẻ em. C. Nhóm 3 có các trường hợp dê cỏn trong thơ Hồ Xuân Hương, mèo nào cắn miểu nào trong Thành Ngữ, đen thủi đen thui cũng lượt là thơ Tú Xương. 3. Sự phân nhóm trên đây có căn cứ trên chức năng và ý nghĩa của hình vị mang thanh hỏi đang xét được khái quát trong từng nhóm. Cụ thể là ở nhóm 1, ta thấy cái chung của những từ đâu, nào, kia, gì, xưa. Đây là những từ có nghĩa không xác định, phiếm định. Có thêm ngày sữa, đêm não vào ngày sữa, ngày xưa, đêm não, đêm nào, hay nào là để thêm vào cái nghĩa mờ hơn, xa hơn, phiếm định hơn so với ngày xưa, đêm nào. Hình vị mang thanh hỏi luôn luôn gắn liền với từ được nhắc lại, ngày, đêm, hôm, tận, những, tạo thành một tổ hợp lỏng, ngày sữa ngày xưa, đêm não đêm nao. Những tổ hợp này không thể xem là những hình thức lấy của ngày xưa, đêm nào. Vì trong lời nói, người ta có thể ngắt chúng thành hai nửa, ngày sữa, ngày xưa, tận đẩu, tận đâu. Và trên chữ viết, giữa chúng có thể đặt thêm dấu phẩy. Ngày sữa, phẩy, ngày xưa, tận đẩu, phẩy, tận đâu. Phân biệt với trường hợp lấy bốn âm tiết. Đặc biệt trong nhóm này, chúng tôi lưu ý thấy đêm não đêm nào và đêm não đêm nào không phải là biến thể của nhau, mà là hai tổ hợp riêng biệt. Chúng được dùng với ngữ cảnh và ngữ huống khác hẳn nhau. Chẳng hạn so sánh ví dụ. Nguyệt thực hết từ đêm não đêm nào rồi mà. Với câu thơ của Tú Xương. Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn, đêm não đêm nào tớ cũng buồn. Ta thấy đêm não đêm nào là một đêm nào đó đã qua lâu rồi. Còn đêm não đêm nào trong câu thơ Tú Xương nghĩa là đêm nào cũng thế, bất cứ đêm nào. Trong khi đó hình vị, não, ở cả hai trường hợp chỉ là một. Nó có tác dụng góp phần tăng cường tính phiếm định và nghĩa cho cả tổ hợp. Chú thích Chu Bích Thu. Thử xét các đơn vị từ vựng chỉ khác nhau về thanh điệu, có sự liên hệ với nhau về nghĩa. Trong Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ. Tập 2, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1981. Hết chú thích. Rõ ràng là những hình vị mang thanh hỏi đang xét ở đây luôn luôn gắn với những từ có nghĩa phím chỉ. Ai, nào, nào, đâu, gì, xưa, kia. Hay nói khác đi, chỉ những từ có nghĩa phím chỉ mới có yêu cầu và khả năng tạo ra những hình vị này nhằm làm tăng thêm tính phím chỉ cho lời nói. Trên thực tế, sẽ không có yêu cầu và cũng không thể có được những tổ hợp như hôm nãy hôm nay, thế nãy thế này, từ đẩy từ đây, bởi nay, này, đây là những từ chỉ định. Ở nhóm 2, những tên gọi ông Ninh, ông Nang, cô Thi có thể tưởng như là tên riêng cụ thể. Kỳ thực đó là định danh của những nhân vật không có thực, không ai biết được là chỉ người nào hoặc cũng có thể là chỉ bất cứ ai, do đó cũng được kể như là những tên gọi phím chỉ. Ông Tiên, con voi, con sơn tuy là những định danh cụ thể, nhưng đối với trẻ em, tiên, voi và sơn trong những câu hát này chỉ là những nhân vật được vẽ ra trong trí tưởng tượng ngộ nghĩnh của các em. Ông tiễn ông tiên, ông có đồng tiền, ông dắt mái tai. Con vỏi con voi, cái vòi đi trước. Sơn sển sền sên, mày lên mày múa. Những đối tượng có tính chất phím chỉ, vu vơ hoặc hư cấu như vậy được nhắc lại với hình vị mang thanh hỏi trong lời hát đã góp phần làm mờ hơn nữa ý nghĩa thực của danh từ, đồng thời làm mờ cả nội dung câu hát. Bởi đối với trẻ nhỏ, cái chính là âm thanh, vần nhịp, chứ chưa phải là nội dung. Ở nhóm 3, hình vị mang thanh hỏi chỉ là những trường hợp tạo từ hết sức cá biệt. Khác với hai nhóm trên, hình vị mang thanh hỏi trong nhóm này phần lớn đã được tách ra dùng độc lập. Chẳng hạn không cần nói dê cỏn dê con miểu con miêu, bay lả bay la, mà chỉ cần nói dê cỏn, con miểu, bay lả. Cánh cò bay lả dập dờn, Nguyễn Đình Thi. Dê cỏn không phải là một con dê non cụ thể xác định nào đó, mà là một con dê con bất kỳ không ai biết, mà cũng chẳng cần biết, không đáng phải để ý. Vì vậy, nó có thể dẫn đến ý khinh miệt trong câu thơ Hồ Xuân Hương. Ý nghĩa của miểu cũng có thể sinh ra tương tự như vậy trong câu Chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Là lối tạo từ đặc biệt trong những ngữ cảnh đặc biệt, vì vậy nghĩa của hình vị mang thanh hỏi trong nhóm chưa thể bao quát được hết đối với những trường hợp như bay lả bay la, đen thủi đen thui. Đây chính là cái cớ để một số tác giả xếp nó vào loại lấy nghĩa, nhấn mạnh nghĩa. Chú thích Vũ Đức Nghiệu về hiện tượng tương tự trong từ vựng tiếng Việt. Tạp chí Ngôn ngữ 1990, số 1, trang 54 đến 59. Hết chú thích. 4. Bước đầu tìm hiểu nghĩa của những hình vị mang thanh hỏi trong quan hệ với các tổ hợp đi kèm. Chúng tôi khẳng định đây không phải là những yếu tố lấy. Tuy chỉ có phạm vi dùng hạn chế trong phong cách khẩu ngữ, trong ngôn ngữ cho trẻ em, song cá biệt chúng vẫn có mặt trong văn chương. Còn có thể kể thêm cách nói, lẩu lầu lâu, giải dài dài là, và tiếng đệm câu hò, vô tả vô tà, hay câu ca dao, người xinh cái bóng cũng xinh, người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn. Cái tỉnh tình tinh là cái gì? Chắc không phải cái gì khác ngoài cái tình đã được phím chỉ hóa đến mức mờ hẳn nghĩa. Chỉ còn để lộ ra cái ý rất cợt nhã về chữ tình hài hước. 5. Trên đây là tất cả những tìm hiểu của chúng tôi nhằm giải đáp câu hỏi của một cô giáo viên mẫu giáo, đồng thời cũng là thắc mắc của các em nhỏ. Tại sao chuyện cổ tích thường bắt đầu bằng ngày sửa ngày xưa? Sửa khác với xưa như thế nào? Thêm ngày sửa vào ngày xưa có ý nghĩa gì? Và trong tiếng Việt còn có những trường hợp nào tương tự như thế? Chú thích: Nguyễn Đức Dương, Về hiện tượng kiểu ổng, chỉ, ngoại. Tạp chí Ngôn ngữ, năm 1974, số 1, trang 51 đến trang 55. Hết chú thích.